tin tức về đạo luật gây nhiều tranh cãi về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng mới bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam đã được giới truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý hôm nay. Các cơ quan truyền thông lớn kể cả Time.com, các đài CNN, BBC, CBC của Canada và nhiều trang tin mạng như RedOrbit.com, Fuzzilla.com hôm nay đều có bài viết về đạo luật quản lý Internet của Việt Nam, được biết đến dưới tên Nghị định 72, ban hành vào cuối tháng 7 và trở nên có hiệu lực hôm qua 1 tháng 9. Đài CNN nói rằng đạo luật gây nhiều tranh cãi để ngăn chặn dân mạng tại Việt Nam chia sẻ tin tức và các bài viết đã bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền đả kích nặng nề, vì các tổ chức này cho rằng Nghị định 72 nhằm mục đích chấn áp những tiếng nói bất đồng tại Việt Nam, một đất nước độc đảng theo chủ nghĩa cộng sản. Trên trang mạng tin tức Fuzzilla.com hôm nay, phóng viên Nick Farrow nói rằng kể từ nay, dân sử dụng mạng tại Việt Nam bị cấm không được bàn về các vấn đề thời sự nữa. Trước đó, Hà Nội đã tìm cách trấn an dân mạng. Hai ngày trước khi Nghị định 72 có hiệu lực, VOV đăng một bài viết tựa đề Cần hiểu đúng Nghị định 72 về quản lý Internet. Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định Nghị định 72 chỉ nhằm tạo sự minh bạch cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam. VOV dẫn lời bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, trưởng phòng thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nói rằng các điều khoản trong Nghị định 72 không có câu, có chữ nào ngăn cấm người sử dụng mạng xã hội chia sẻ hay đăng tải lại tin tức, mà chỉ phân loại các trang thông tin điện tử theo nội dung và mục đích sử dụng nhằm bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng cũng theo VOV, Nghị định 72 sẽ xử lý nghiêm minh các trang tin mạo danh vì một số tổ chức và cá nhân đã lợi dụng môi trường mở của Internet để phục vụ các ý đồ xấu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, một đại diện của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới ở Paris, ông Hervieux nói rằng lập luận của Việt Nam là tiêu biểu cho các lập luận của các chế độ toàn trị và độc tài.
The argument of the Vietnamese government is absolutely typical of what we see on other dictator or totalitarian regime.
Từ khi được ký ban hành, Nghị định 72 đã gây quan ngại sâu xa. Hàng trăm trí thức Việt Nam và các thành phần chuyên nghiệp trong cả nước lẫn ngoài nước đã ra tuyên bố trên mạng bositvn.net mạnh mẽ phản đối Nghị định 72 mà họ cho là mập mờ và có thể bị nhà nước sử dụng làm cái cớ để trừng trị những người thuộc thành phần mà Hà Nội cho là bất hảo. Giới trí thức Việt Nam cho rằng Nghị định 72 vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân, vi phạm hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà chính quyền Hà Nội đã ký kết. Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về Nghị định 72 với những giới hạn về các thông tin mà người sử dụng đưa lên trang blog cá nhân. Trong tuyên bố chung của Liên minh về quyền tự do trên mạng, do phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf phổ biến hôm 26 tháng 8, khuyến cáo rằng Nghị định 72 có thể phương hại đến nền kinh tế của Việt Nam vì nghị định này sẽ hạn chế sáng kiến, cản trở phát triển thương mại và đầu tư nước ngoài. Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử do Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ký kết vào giữa tháng 7 đã được ban hành vào cuối tháng 7 và có hiệu lực từ hôm 1 tháng 9. Voice of America, Washington. Blogger Anh Ba Sài Gòn được trả tự do. Ông Phan Thanh Hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn, là một trong các blogger thuộc câu lạc bộ nhà báo tự do, đã ra khỏi tù hôm qua 1 tháng 9. Bản tin của Dân Làm Báo.com cho hay là ông Phan Thanh Hải đã được phóng thích khỏi trại giam ở Phan Đăng Lưu và về tới nhà vào lúc 11 giờ sáng hôm qua. Sức khỏe của ông được mô tả là bình thường. Hai thành viên khác của câu lạc bộ nhà báo tự do là ông Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, và bà Tạ Phong Tần vẫn bị cầm tù. Nhân ngày Quốc Khánh, Việt Nam loan báo sẽ ân xá cho khoảng 15.000 người tù. Thế nhưng tin tức trên mạng cho biết là không có tù chính trị nào trong số những người đã được thả ra cho tới nay. Lĩnh vực du lịch Việt Nam phát triển 22% trong tháng 8. Trang mạng TTR Weekly về tin tức trong ngành du lịch dẫn lời các giới chức của ngành du lịch Việt Nam ước lượng rằng có tới 676.719 du khách quốc tế đến thăm Việt Nam trong tháng 8, tượng trưng cho mức tăng 22% so với cùng tháng năm ngoái. Trung Quốc dẫn đầu với 190.358 lượt khách, tăng 58% so với chỉ có 120.514 lượt trước đó. Tiếp theo đó là Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ. Sau đó là Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Australia và Pháp. Tất cả các thị trường du lịch hàng đầu của Việt Nam đều là các nước trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, ngoại trừ Hoa Kỳ và Pháp, đứng hạng thứ 10. Đại đa số các du khách đến thăm Việt Nam trong tháng 8 đều ghé qua hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng Giêng cho tới tháng 8, có tất cả 4.875.447 lượt du khách đến thăm Việt Nam, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.